đang lên trước cửa. Năm đó Từ Phụng Trúc đi thi hương quả nhiên đỗ được cử nhân. Cha của ông nhân đó rất vui, càng nỗ lực làm các việc thiện tích chứa công đức. Ông thường cho xây cầu đắp đường, trai tăng cúng dường tam bảo. Gặp người nghèo khó cơ nhỡ, ông đều ra tay cứu giúp. Sau đó ông lại nghe ban đêm có tiếng quỷ thần kêu trước cửa:
trăm ngàn lần sự thật, trăm ngàn lần sự thật, cử nhân nhà họ Từ làm quan đến khâm sai.
Sau này Từ Phụng Trúc quả nhiên làm đến chức khâm sai tuần phủ miền Triết Đông và Triết Nam thuộc tỉnh Triết Giang. Huyện Gia Hưng tỉnh Triết Giang có một vị họ Đồ tên là Khang Hy. Ban đầu ông làm chức quan chủ sự ở bộ hình, ban đêm trực ở trong ngục xét hỏi cặn kẽ phạm nhân. Nhờ vậy ông phát hiện ra nhiều vụ án oan khuất, nhưng Đồ Công không cảm thấy mình có công lao, chỉ âm thầm đem những vụ án oan này tấu trình lên quan trưởng thuộc bộ hình xét xử. Khi phúc thẩm lần cuối trước khi hành hình, quan trưởng bộ hình dựa vào những tài liệu Đồ Công cung cấp tra hỏi xét xử đều đúng với sự thật. Do đó quan trưởng mới tha tội cho những người đó. Trước đây vì chịu không nổi nhục hình đã khai nhận, song thực chất lại vô tội. Nhờ đó cứu được mười mấy người. Lúc đó dân chúng trong kinh đều khen người thượng thư bộ hình sáng suốt minh xét. Sau đó Đồ Công lại dâng lên một bức tấu trình thưa rằng:
dưới chân thiên tử còn có nhiều người bị oan khuất như vậy, huống chi là cả nước rộng lớn, làm sao mà không có người bị oan khuất. Vì vậy xin kiến nghị mỗi năm phái một vị giảm hình quan đi các tỉnh tra xét kỹ lại sự thực của các vụ án. Nếu quả như có tội thì định tội cũng phải công bình, còn như oan khuất nên xét xử lại, giảm nhẹ hay tha bổng.
Quan thượng thư bèn thay ông dân sớ điệp đó lên vua. Vua cũng phê chuẩn cho lời kiến nghị của ông, bèn phái giảm hình quan đến các tỉnh để thẩm tra. Đồ Công cũng ở trong đoàn thanh tra đó. Một hôm họ Đồ nằm mơ trông thấy một vị thần đến bảo:
mạng của ông lý ra không có con trai, song nhờ ông nêu ra cách giảm hình án hợp với lòng trời lòng người, nên ông sẽ có ba người con trai, sau này đều làm quan lớn.
Không bao lâu vợ của ông liền có mang. Về sau sinh ra Ứng Dẫn, Ứng Khôn, Ứng Tuấn đều làm quan lớn.
Đồ Khang Hy, Đồ Khang Hy, xét xử án tình rất phân minh, không tham công, giải oan khuất, con cháu giờ đức được quan chức, được quan chức.
Có một vị người Gia Hưng tên Bao Bằng, hiệu Tín Chi. Cha của ông từng làm thái thú của phủ Trì Châu, tỉnh An Huy. Sinh ra bảy người con trai, Bao Bằng là con út. Ông vào ở rể nhà họ Diên, huyện Bình Hồ, thường qua lại với ông nội, giao tình rất thân. Học vấn của ông uyên bác, tài năng rất cao, nhưng mỗi lần đi thi đều không đỗ. Do đó ông đối với Phật, lão rất để tâm nghiên cứu. Một hôm ông đi chơi ở Mão Hồ, tình cờ trông thấy trong ngôi chùa làng, vì tường chùa hư hại nên thánh tượng Quán Âm trở nên trơ trọi lộ thiên, mặc cho gió táp mưa sa. Lúc đó ông móc túi ra, có tất cả là 10 lạng bạc, liền đem cúng cho vị trụ trì, nhờ tu sửa gian nhà thờ Quán Âm. Trụ trì nói với ông:
sửa chùa là công trình lớn, tiền ít e không đủ dùng, khó mà hoàn thành.
Nghe vậy ông lại lấy 4 sấp vải quý sản xuất tại Trùng Giang và mở rương lấy ra 7 chiếc áo mới, đưa hết tất cả cho vị trụ trì. Những người theo hầu thấy vậy khuyên ông không nên cho nữa, nhưng Bao Bằng bảo:
chỉ cần thánh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát không bị mưa ướt thì thân này dù có cởi trần cũng không sao.
Trụ trì nghe xong rơi lệ bảo:
cúng dường tiền giải áo quần không phải khó, nhưng thành tâm đến mức này thật là hiếm có.
Về sau điện thờ Quán Âm được sửa xong, Bao Bằng lại đưa cha mình đến nơi đó thăm và ở lại trong chùa. Đêm đó Bao Bằng nằm mộng trông thấy hộ pháp trong chùa đến cảm ơn bảo:
ông làm được công đức này, con cháu nhiều đời của ông sẽ được quan chức phú quý.
Về sau con của ông là Bao Biện, cháu là Bao Thánh Phương đều thi đậu tiến sĩ làm quan lớn.
Bao Tín Chi, Bao Tín Chi, học vốn tài năng đều xuất chúng, tiếc rằng công danh lại không trúng, sao giờ thành tín cúng Quan Âm, tu sửa chùa chiền, phụng thánh tượng, giờ vậy con cháu phước vô lượng, quan to lại kiết tường, quan to lại kiết tường.
huyện Gia Thiện, tỉnh Triết Giang có một người tên là Chi Lập. Cha của ông làm chức thư biện trong phòng hình sự huyện nha. Có một phạm nhân bị hại, mắc tội quan, bị phán quyết tử hình. Thư biện họ Chi thấy tội nghiệp, tìm cách xin quan trên giảm tội chết cho người đó. Người đó biết được lòng tốt của ông, bèn bảo với vợ:
"Lòng tốt của Chi công tôi cảm thấy rất hổ thẹn, không cách chi báo đáp. Ngày mai bà hãy mời ông ta về nhà, xin làm thiếp hầu ông. Ông ta nếu cảm động trước ân tình này thì tôi sẽ có cơ hội được sống."
Vợ của phạm nhân nghe xong không có cách nào, chỉ đành vừa khóc vừa nhận lời. Đến hôm sau, Chi thư biện về quê, vợ của phạm nhân ra mời thư biện uống rượu và đem ý của chồng mình ra nói với ông. Nhưng thư biện đã từ chối, song ông vẫn đem hết khả năng của mình ra tranh biện cho phạm nhân. Cuối cùng vụ án được giải quyết, trả lại công bằng cho người phạm nhân bị oan. Sau đó phạm nhân ra ngục, vợ chồng hai người đến nhà thư biện lại tạ bảo:
"Ngài có đức độ sâu dày như vậy, hiện nay thật hiếm có người. Nay ngài không có con trai, tôi xin dâng đứa con gái đến làm thiếp, lo việc hầu hạ trong ngoài. Về tình về lý không có gì quá đáng."
Chi thư biện nghe lời của ông xong, chuẩn bị lễ vật, rước người con gái đó về làm thiếp. Sau này sinh ra một người con trai tên Chi Lập, mới 20 tuổi đã đổ đầu cử nhân, làm quan đến chức thư ký Hàn Lâm viện. Sau này con của Chi Lập là Chi Cao, con của Chi Cao là Chi Lộc, đều làm chức giáo thọ trường huyện. Con của Chi Lộc là Chi Đại Luân cũng thi đậu tiến sĩ.
Chi thư biện, Chi thư biện, nhân từ không nỡ để người oan, không cầu báo đáp giúp cho người, do đó phước tự nhiên, phước tự nhiên.
10 câu chuyện kể trên, tuy mỗi người mỗi việc khác nhau, song tất cả đều là làm việc thiện. Nếu phân loại kỹ hơn, làm việc thiện có thể phân làm thật, giả, ngay thẳng và tà dại, âm, dương, lớn nhỏ, khó dễ. Mỗi loại đều có đạo lý của nó, phải phân biệt rõ. Nếu chỉ lo làm việc thiện mà không biết đạo lý làm việc thiện, dễ đưa đến khoe khoang tự đắc, nhiều khi lại không phải là làm việc thiện mà là đang tạo tội. Như vậy, há không phải cực nhọc vô ích, oan uổng lắm sao? Nay sẽ thuyết minh về đạo lý làm thiện nói trên.
Sao gọi là làm thiện có thật có giả?
Vào thời Nguyên, có mấy người nho học đi tham kiến Trung Phong Hòa Thượng ở núi Thiên Mục, hỏi rằng:
"Nhà Phật nói thiện ác báo ứng như bóng theo hình, vậy sao hiện nay có người làm thiện mà con cháu trái lại không hưng vượng, có người làm ác mà con cháu lại phát đạt? Vậy lời Phật nói về thiện ác không chứng cứ?"
Hòa Thượng Trung Phong đáp:
"Người bình thường bị kiến giải thế tục che lấp, tâm sáng suốt chưa từng tẩy gội, nên pháp nhãn chưa mở, nhiều khi cho rằng hành vi làm thiện đó là làm ác, hành vi làm ác lại cho là làm thiện. Ta làm sai, nhiều lúc không biết tự trách mình điên đảo, lại oán trời trách đất, bảo là báo ứng không trúng."
Mọi người lại hỏi:
"Thiện là thiện, ác là ác, có chuyện gì phải bị thiện ác được vậy?"
Trung Phong Hòa Thượng nói:
"Làm việc có lợi ích cho người gọi là thiện, làm việc có lợi ích cho mình là ác. Làm việc có lợi ích cho người, dù là mắng chửi, đánh đập cũng là thiện. Còn việc có lợi cho mình, dù cung kính, lễ độ với người cũng gọi là ác. Cho nên, một người làm được việc thiện, khiến người khác có được lợi ích, gọi là việc công, cũng tức là việc thiện chân thật. Còn chỉ muốn mình được lợi ích, gọi là việc tư, tức là việc thiện giả dối. Lại nữa, việc thiện xuất phát từ lương tâm, từ tâm từ bi của mình gọi là chân. Còn việc thiện nếu chỉ có hình thức, làm cho người ta thấy mà thôi thì gọi là giả. Lại nữa, làm việc thiện không cầu quả báo, không có chấp trước, đó là chân. Song nếu chấp vào mục đích nào, có tâm mong cầu quả báo để làm việc thiện, đó là giả. Những việc làm thiện như vậy mình phải cẩn thận suy xét mới được."
Người ta hiện nay trông thấy kẻ cẩn thận, không cứng cỏi, phần lớn đều khen người đó là lương thiện và rất tôn trọng họ. Song thánh hiền thời xưa lại rất quý trọng người có chí khí, quý hướng đến trước, hoặc kẻ giữ mình trong sạch, không chịu xu thời. Bởi vì hạng người này mới có ý chí, mới có can đảm gánh vác trách nhiệm, có thể dạy họ, khiến họ tiến bộ. còn như những người xem có vẻ là người tốt, cẩn thận, lại vô dụng. Tuy ở trong làng xóm mọi người ưa thích, song vì cá tính của họ lại yếu đuối, sống mặc theo thế tục, không có chí khí, cho nên thánh nhân bảo hạng người đó là tên giặc làm hại đến đạo đức. Như thế mà xét thì người phàm tục nói đến quan niệm thiện ác thật ra trái với lời của thánh nhân. Người phàm tục bảo là thiện, thánh nhân lại cho nó là ác. Người phàm tục bảo là ác, thánh nhân lại cho nó là thiện. Từ phương diện này suy ra những việc khác, người phàm tục thích hay không thích cái gì cũng đều trái với thánh nhân. Thiện thần gia hộ người thiện và nhân quả báo ứng đều khế hợp với quan điểm thánh nhân, song nhiều lúc lại không hợp với quan niệm của người phàm tục. Cho nên phàm là việc thiện, quyết không thể bị âm thanh sắc tướng mà mình ưa thích lợi dụng nhắm mắt đi theo cảm giác. Cần phải sáng suốt tư duy chỗ khởi tâm động niệm của mình, gọi sạch những tâm niệm bất chính, cầu danh giả dối, trở lại tâm chí thành thanh tịnh. Cho nên việc thiện nếu xuất phát từ tâm cứu người, đó là ngay thẳng. Còn như ôm lòng cầu danh, lấy lòng người khác, đó gọi là tà dại. Nếu xuất phát từ tâm tôn trọng người khác thì gọi là ngay thẳng. Còn như có chút coi thường, đùa bỡn, đó là tà dại. Những điều này phải suy xét rõ ràng.
Sao gọi là việc thiện có âm có dương?
Phàm người làm việc thiện được người ta biết đến gọi là dương thiện. Làm thiện mà không người biết đến thì gọi là âm đức. Người có âm đức, long thần hộ pháp đều biết và bảo hộ, phước đức tự nhiên cũng đến. Người có dương thiện, mọi người đều biết khen ngợi, hưởng được tiếng thơm trong đời. Song phải chú ý, tiếng khen trong đời dễ khiến lòng người kiêu ngạo, thường gặp những tai nạn bất ngờ. Như một người không có sai lầm gì lại bị oan uổng, vô duyên vô cớ bị người gán cho tiếng ác. Nhưng có khi con cháu của họ lại được thành đạt. Cho nên dương thiện và âm đức có sự sai khác vi tế, không thể không suy xét kỹ.
Sao gọi là việc thiện có đúng có sai?
Thời Xuân Thu, nước Lỗ có một luật định. Nếu người nước Lỗ bị nước khác bắt đi làm nô lệ mà có ai dùng tiền chuộc ra thì người đó có thể đến quan phủ lãnh tiền thưởng. Song học trò của Khổng Tử là Tử Cống tuy giúp chuộc nô lệ ra lại không chịu nhận tiền thưởng. Ông không nhận tiền bản ý chỉ vì giúp người mà không vì tiền thưởng vốn rất tốt. Nhưng khi Khổng Tử nghe được không vui bảo:
việc này Tử Cống đã làm sai. Phàm là thánh hiền làm việc gì phải nghĩ đến việc làm của mình sau này sẽ ảnh hưởng đến phong tục tốt đẹp. Như vậy bảo dắt dẫn nhân dân trở nên người tốt mà không nên vì cá nhân mình cảm thấy thích là làm. Hiện nay người trong nước Lỗ phần nhiều là nghèo. Nếu cho nhận tiền thưởng là tham tài thì người ta sẽ sợ mang tiếng tham tài và không có tiền nên không chịu đi chuộc những người nô lệ. Như vậy e rằng sau này sẽ không có ai đi chuộc những người bị bắt làm nô lệ đó.
Tử Lộ thấy một người té xuống sông liền cứu người đó lên bờ. Người đó đem một con trâu đến biếu tạ Tử Lộ. Tử Lộ liền nhận. Khổng Tử biết việc rất vui bảo:
từ nay về sau nước Lộ sẽ có rất nhiều người chủ động cứu vớt người rơi xuống sông.
Từ hai câu chuyện trên, nhìn theo con mắt thế tục, Tử Cống không nhận tiền thưởng là tốt, Tử Lộ nhận con trâu là không tốt. Không ngờ Khổng Tử trái lại khen Tử Lộ, trách Tử Cống. Như vậy xem ra, muốn biết một người làm việc thiện, không thể chỉ nhìn trên hiệu quả trước mắt mà phải xét đến kết quả lâu dài. Không thể chỉ xét đến ảnh hưởng hiện tại mà phải nghĩ đến đúng sai lâu dài. Không thể chỉ luận cá nhân đắc thất mà phải nghĩ đến quan hệ đại chúng. Hiện nay tuy là thiện, song nếu lưu truyền về sau có hại cho người thì đó cũng không phải là thiện. Hiện nay làm tuy không phải là thiện, song nếu lưu truyền về sau này có thể giúp đỡ người khác thì tuy dường như bất thiện mà thực ra là thiện. Đây chẳng qua chỉ nêu ra một việc để nói thôi, những việc khác lại rất nhiều. Ví dụ như một người làm việc nên làm gọi là nghĩa, song có lúc việc nghĩa cũng sai lầm, trở lại là việc ác. Ví như người xấu ác có thể không cần phải khoan thứ, song nếu có người khoan thứ cho họ thì cũng không thể bảo đó là việc bất nghĩa. Song nếu khoan thứ cho hắn lại khiến hắn ta ỷ lại làm nhiều việc ác hơn nữa, kết quả nhiều người do đó bị hại, ta cũng vì thế mang tội. Chi bằng không khoan thứ, cho họ sự cảnh cáo, khiến hắn không dám phạm tội thì tốt hơn. Không khoan thứ là bất nghĩa, khiến họ không tái phạm là nghĩa. Đó gọi là việc nghĩa mà dường như bất nghĩa. Lễ độ là một đức tốt, mọi người nên học, nhưng cần có mức độ. Đối đãi người lễ độ là đúng, song nếu quá đáng, trở lại khiến người trở nên kiêu ngạo hay thành ra nịnh nọt cúi lòn thì là phi lễ. Chữ tín rất quan trọng, song phải xem tình hình. Ví dụ như vì giữ chữ tín nhỏ mà làm lỡ việc lớn, trái lại làm mất đi chữ tín lớn, thì đó không phải là tín. Yêu thương người vốn là lòng từ, song nếu yêu thương quá đáng, trở lại khiến người ỷ lại, hư hỏng, thì đó không phải là lòng từ. Cho nên phải suy nghĩ kỹ vấn đề này, phán đoán cẩn thận.
Sao gọi là thiên lệch và công chánh?
Tể tướng Triều Minh trước đây là Lã Văn Ý khi vừa từ chức tể tướng về quê. Vì ông làm quan thanh liêm, công chánh, toàn quốc đều hết sức kính quý. Song không ngờ có một người nhà quê sau khi uống rượu say mắng Lã Công. Song Lã Công không vì thế mà nóng giận, còn nói với người làm của mình:
tên này uống rượu say, không nên chấp nhất.
Lã Công liền đóng cửa không để ý đến. Một năm sau, tên này phạm tội chết bị đưa vào ngục. Lã Công mới hối hận bảo:
nếu lúc đó dạy cho hắn một bài học, đưa đến quan phủ trị tội, có thể trị tội nhỏ để ngăn tội lớn, thì đâu đến đổi có ngày nay hắn bị tử tội. Ta lúc đó chỉ vì không nỡ mới tha, không ngờ trở lại làm hại hắn.
Tên đó ban đầu ngỡ là ngay cả mắng tể tướng cũng không sao, nên mới tiếp tục phạm tội, gây nên kết quả xử chết. Đó là ví dụ về có tâm thiện mà lại làm việc ác. Cũng có tâm ác mà làm việc thiện. Ví dụ như có một nhà giàu gặp năm đói kém, người nghèo đói ban ngày cướp gạo ở chợ. Người già giàu bèn đi thưa đến quan huyện, quan huyện lại không chịu xử vụ này. Những người nghèo đó càng lộng hành, ngang nhiên lấy của người. Do đó người giàu bèn cho người bắt giam tên đó lại. Những người khác thấy vậy không dám cướp giật nữa, nếu không làm vậy chợ búa sẽ loạn. Cho nên tuy thiện là công chánh, ác là thiên lệch, nhưng cũng có trường hợp động cơ là tâm thiện mà trái lại làm việc ác. Đạo lý này mọi người phải suy nghĩ kỹ.
Sao gọi là việc thiện, phân nửa và trọn vẹn?
Kinh dịch nói:
một người không tích thiện thì không có danh tiếng tốt, một người không tích ác thì không có quà sát thân.
Kinh thư cũng bảo:
tội ác của vô trụ đầy giống như sâu tiền đã xó đầy, như thùng đồ đã hết chỗ.
Nếu ta cố gắng để dành mỗi ngày thì nhất định có khi sẽ đầy. Nhà thương từ khi mở nước cho đến vô trụ, tội ác tích chứa đã đầy, do đó không mấy chốc mất nước. Nếu không chất chứa thì sẽ không đầy. Cho nên nói tích thiện, tích ác như chứa đồ, đó là nói làm việc thiện phân nửa và đầy đủ. Ngày xưa có một cô gái đến chùa lễ Phật, định cúng dường tam bảo, song không mang theo nhiều, chỉ có 2 đồng tiền, nên đem hết ra cúng. Không ngờ vị hòa thượng trụ trì lại đích thân đến trước Phật hồi hướng công đức, cầu tiêu trừ tội chướng cho cô. Sau này cô ta được cho dời vào cung làm quý phi. Sau khi vào, cô lại mang 1,000 lạng bạc đến chùa cúng. Nhưng lần này hòa thượng trụ trì lại sai đệ tử của mình hồi hướng cho cô. Cô này không hiểu tại sao lần trước bố thí ít lại được hòa thượng trụ trì coi trọng, còn lần này lại không, mới hỏi:
con lần trước chẳng qua bố thí 2 đồng tiền, thầy lại đích thân hồi hướng. Lần này con cúng dường 2,000 lạng bạc, thầy lại không đích thân hồi hướng cho con, không biết là vì lý do gì?
Vị trụ trì trả lời:
trước đây con cúng dường tuy ít, song vô cùng chí thành chí thiết, nên thầy nếu không đích thân hồi hướng, e không xứng với tâm thành này. Nay con bố thí tuy nhiều, song không chân thiết chí thành như lần trước, cho nên thầy cho người hồi hướng thay cũng đủ.
Vì vậy 2 đồng tiền bố thí vẫn kể là việc thiện trọn vẹn, 2,000 lạng bạc vẫn coi là việc thiện phân nửa. Vào triều Hán, đạo sĩ Trung Ly đem phương pháp luyện đơn của mình truyền cho Lã Động Tân, có thể chỉ sắt quá vàng, đem ra cứu giúp cho người nghèo. Lã Động Tân hỏi Trung Ly:
sắt biến thành vàng, xin hỏi bao lâu lại biến thành sắt?
Trung Ly đáp:
sau 500 năm sẽ biến thành sắt.
Lã Động Tân bảo:
như vậy sẽ hại người 500 năm sau, tôi không muốn làm việc như vậy.
Trung Ly dạy Lã Động Tân điểm sắt quá vàng chẳng qua là muốn thử tâm của ông mà thôi. Cho nên nghe Lã Đồng Tân nói như vậy mới biết là ông có tâm lành chân thật, mới nói:
đầu tiên phải tích chứa đủ 3,000 việc công đức. ông nói được một lời như vậy thì 3.000 công đức đã đủ.
Đây chỉ là một lời nói mà công đức viên mãn. Lại nữa, làm việc thiện không thể bao giờ cũng nhớ đến, cho là mình làm được việc rất vĩ đại. Như vậy cho dù chúng ta làm được việc thiện gì bất luận lớn nhỏ đều là công đức viên mãn. Còn cho dù cả đời cố gắng làm việc thiện mà cứ chấp trước, kể công thì vẫn là việc thiện không viên mãn. Ví như đem tiền ra giúp đỡ người, phải không thấy mình là người cho, đối tượng là người nhận, và vật được cho quý giá thế nào? Đó gọi là tam luân không tịch, mình, người, vật đều bất khả đắc. Chỉ có nhất tâm thanh tịnh. Nếu làm việc bố thí được như vậy, cho dù bố thí chỉ một đấu gạo cũng có thể gieo trồng công đức vô biên. Cho dù bố thí một đồng cũng tiêu trừ được vô lượng nghiệp chướng. Còn nếu đem tâm chấp tướng chấp công ra bố thí, cho dù là bố thí 20 vạn lạng vàng cho kẻ nghèo, công đức vẫn không viên mãn.
Sao gọi là việc thiện lớn, việc thiện nhỏ?
Trước đây có một người tên gọi Vệ Trung Đạt làm quan trong Hàn Lâm Học Viện. Có một lần bị quỷ dẫn hồn đến địa phủ. Phán quan bảo thư biện đem quyển sổ ghi công tội của ông khi ở trên dương gian cho xem. Khi quyển sổ ác đem đến, việc ác ghi nhiều đến đổi chất đầy cả sân, còn ghi việc thiện chẳng qua chỉ là một quyển sách nhỏ. Phán quan lại bảo đem hai loại sổ ghi thiện ghi ác đem cân xem bên nào nặng, bên nào nhẹ. Không ngờ sổ ghi việc ác tuy nhiều mà lại nhẹ hơn chỉ một quyển sổ ghi việc thiện. Vệ Trọng Đạt lúc đó hỏi:
Tôi chỉ có 40 tuổi, lẽ nào lại phạm nhiều tội ác như thế sao?
Trả lời: Chúng sinh ở cõi trần, khởi tâm động niệm, không chi là chẳng phải tội, chẳng phải nghiệp, đâu cần đợi đến có hành động làm mới gọi là tạo tội. Vệ Trọng Đạt lại hỏi:
Quyển sổ ghi việc thiện kia là điều thiện gì?
Phán quan trả lời:
Vua từng có lần định xây cầu đá ở Tam Sơn là công trình rất lớn. Ngươi từng tâu sớ lên can ngăn việc này để tránh làm khổ cho dân.
Vệ Trọng Đạt bảo:
Tôi có trình lên, song vua lại không nghe lời, vẫn cứ tiến hành. Vậy việc tấu sớ của tôi cũng có giá trị sao?
Phán quan bảo:
Vua tuy không nghe lời can gián, nhưng tâm lành, muốn 100.000 nhân dân khỏi cảnh khốn cực cũng đủ đã vô lượng. Nếu vua nghe lời thì công đức đó càng lớn.
Cho nên lập chí làm việc thiện, mục đích là lợi ích cho nhân dân đất nước, thì việc thiện dù nhỏ song công đức lại rất lớn. Giả sử chỉ vì lợi ích riêng mình thì việc thiện dù nhiều mà công đức cũng chẳng bao nhiêu.
Sao gọi là việc thiện khó làm và dễ làm?
Bậc tiền triết xưa bảo:
Khắc chế lòng tư dục của mình phải bắt đầu từ nơi khó trừ nhất ra tay.
Học trò của Khổng Tử là Phàn Trì hỏi Khổng Tử:
Sao gọi là nhân?
Khổng Tử nói:
Phải từ nơi khó ra sức.
Khổng Tử nói nơi khó tức là chỉ trừ đi lòng tư dục. Cũng như Thư Tiên Sinh ở tỉnh Giang Tây, ông dạy học ở nhà người được 2 năm, dùng tất cả tiền lương giúp đỡ cho một gia đình nghèo trả nợ, cứu cho họ khỏi cảnh bán vợ đợ con. Lại như Trương Tiên Sinh ở huyện Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, ông trông thấy một người nghèo đem cầm vợ đợ con, xong tiền thì tiêu xài hết cả. Nếu không có tiền đi chuộc vợ con, e rằng họ sống cũng không được. Do đó, ông đem hết số tiền mình dành dụm trong 10 năm ra chuộc lại vợ con cho người đó. Trương Tiên Sinh và Thư Tiên Sinh thật là làm được việc thiện khó làm. Những người khác khó làm được như vậy. Lại như ở huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, có một vị họ Cẩn, tuy tuổi lớn mà không có con trai. Một người hàng xóm nghèo đồng ý gả con gái của mình cho ông làm thiếp, mong sinh cho ông được một mụn con trai. Xong, ông họ Cẩn này lại không muốn làm lỡ tuổi xuân của cô ta nên đã từ chối. Trước sắc đẹp mà có thể nhẫn nại được thật là việc khó nhẫn, mà vị họ Cẩn này lại nhẫn được. Đây là điều thiện khó làm. Những người nêu trên xét lại cuộc đời của họ và con cháu sau này đều hạnh phúc, thành đạt mỹ mãn. Thế mới biết nhân quả không có sai chạy. Phàm là người có tiền có thế, muốn làm công đức so với người bình thường dễ hơn nhiều, song họ lại không chịu làm. Đó gọi là tự làm lỡ mình, đánh mất cơ hội tốt. Còn người nghèo cùng muốn làm phước thật là khó, song nếu họ làm được mới thật sự đáng quý. Chúng ta sống ở đời, nếu gặp phải cơ duyên nên tùy sức tùy phận giúp đỡ người khác. Có điều cứu giúp mọi người cũng không phải là việc dễ dàng và cách thức lại rất nhiều. Nay lượt nêu ra 10 điều.
1. Giúp người làm thiện. Khi thấy người có lòng lành, ta phải khuyến khích, giúp đỡ. khiến cho tâm lành của họ ngày càng tăng trưởng. Người khác làm việc lành, sức không đủ, làm không thành, ta phải trợ giúp, khiến việc lành đó thành tựu. Đó là tùy hỷ, khuyến trợ việc thiện.
2. Có lòng thương yêu kính trọng. Chúng ta phải có lòng thương yêu kính trọng, không những là với người có học vấn, tuổi tác, giai vế lớn hơn mình, mà ngay cả người nhỏ tuổi, giai vế thấp, nghèo hèn, mình cũng phải quý trọng một cách bình đẳng.
3. Là thành tựu cho người. Ví như có một người định làm một việc tốt, song chưa quyết định, thì ta phải khuyên họ nên hết lòng hết sức làm. Lúc người khác làm việc lành, nếu gặp chướng ngại không thể thành công, thì ta nên tìm cách chỉ dẫn họ, khích lệ họ khiến thành công, mà không được sinh tâm ganh tị đi phá hoại họ.
4. Khuyên người làm việc thiện. Gặp người làm việc ác, phải nói nhân quả cho họ nghe. Làm ác nhất định gặp ác báo. Gặp người không chịu làm việc thiện, hay chỉ làm những việc thiện nhỏ nhoi, thì ta phải khuyên họ, cho họ biết được làm việc thiện nhất định có quả báo tốt đẹp, nên không những phải làm một cách hoan hỷ, mà còn phải làm hết sức mình.
5. Cứu người khi nguy cấp. Người ta thường thích trinh gấm thêm hoa, song lại thiếu tinh thần biếu than mùa tuyết lạnh. Đây là nói người khá giả quyền thế thì lắm người xô phụ, còn kẻ nghèo hèn thì lại không ai quan tâm. Cho nên khi chúng ta gặp người đang lúc nguy hiểm, khó khăn, khẩn cấp nhất mà kịp thời giúp đỡ, ra tiền, ra sức đưa họ vượt khỏi cảnh khó, có thể nói là công đức vô lượng. Song phải cẩn thận, đừng để khởi tâm ngạo mạn.
6. Làm việc lợi ích lớn. Việc lợi ích lớn phải cần người có năng lực lớn mới làm được. Người có năng lực lớn cũng nên làm việc lợi ích lớn cho nhân quần xã hội. Ví dụ như làm hệ thống thủy lợi, cứu giúp khu thiên tai quả hoạn. Song có khi không cần phải có năng lực lớn cũng làm được việc lợi ích lớn. Như chỉ cần thấy bờ đê có lỗ mọi nhỏ, nghĩ đến bờ đê có thể vì lỗ mọi này mà đưa đến vỡ lở, làm rất nhiều sinh mạng và tài sản bị đe dọa, nên phát tâm lắp lại. Đây tuy là việc làm nhỏ, song lợi ích lại rất lớn.
7. Xả tài sản làm việc phước. Tục ngữ nói, người ta vì tham tài mà chết. Người đời lòng luôn yêu tiếc tiền bạc, tài sản. Tiền của càng nhiều càng tốt, có ai lại bỏ của ra để mà giúp cho người khác. Cho nên có thể bỏ tiền bạc ra cứu giúp người khác, đối với người bình thường đã là việc rất khó, đối với người nghèo cùng còn khó và đáng quý hơn nhiều. Nếu nói theo nhân quả, có xả mới có được, không biết xả bỏ sẽ không được. Làm một phần thiện thì được một phần phước báo. Cho nên không phải e ngại rằng mình xả tài vật ra cứu người sẽ khiến cho đời sống của mình trở nên bần cùng.
8. Hộ trì chánh pháp. Pháp đây là chỉ pháp tắc chân lý, đạo lý làm người. Bất cứ đạo lý gì, chúng ta cũng phải suy gẫm xem nó có hợp với chánh đạo hay không, có làm hại cho thế đạo nhân tâm hay không. Nếu là tà giáo có hại, nhất định phải cấm chỉ. Còn như là pháp Phật chánh tri kiến, huyến hóa chỉ đạo lòng người trở về nẻo chánh, quang minh, xây dựng phong tục tốt đẹp cho xã hội, thì ta phải hết lòng hộ trì. Nếu có ai phá hoại, ta cũng phải dũng cảm đứng ra bảo vệ chân lý, không để chánh pháp suy tàn.
9. Kính trọng bậc tôn trưởng. Phàm là người học vấn sâu, kiến thức rộng, chức vị cao, giai vế lớn, tuổi tác cao đều là bậc tôn trưởng. Chúng ta phải kính trọng, không được coi thường hay vô lễ.
10. Yêu tiếc sinh mạng của chúng sanh. Phàm là loài có sinh mạng, không luận trùng kiến, chúng đều có tri giác, biết đau khổ, tham sống sợ chết. Cho nên chúng ta phải yêu thương, sao lại có thể tàn sát để ăn. Có người bảo, những con vật này sinh ra để cho con người ăn, nói như vậy không đúng. Đây chẳng qua là lời của kẻ tham ăn bìa đặt ra.
10 điều nói trên chỉ là đại khái, sau đây sẽ nêu ra ví dụ dạng rộng.
Sao gọi là giúp người làm việc thiện?
Ngày xưa, vua Thuấn Trừ Ngu khi chưa làm vua, ông trông thấy những người đánh cá tuổi trẻ ở bên hồ Lôi Trạch đều chọn nơi nước sâu để đánh bắt, còn những người già sức yếu thì đánh bắt ở nơi cạn nước chảy xiết. Nơi cạn nước chảy xiết, cá không tụ tập nên ít cá hơn nơi nước sâu. Như vậy chỗ cá nhiều đều bị những người tuổi trẻ chiếm cả. Thuấn trông thấy việc này, trong lòng rất thương những người lớn tuổi sức yếu. Ông mới nghĩ ra một cách giúp đỡ những người già yếu này. Ông cũng đi đánh bắt cá với mọi người. Tuy là tuổi trẻ, ông lại không dành chỗ nước sâu cá nhiều, mà lại nhường cho người khác. Đi đâu, ông cũng khen ngợi tán thán những người biết nhường. Nhờ đó đã gián tiếp nhắc nhở những người trẻ tuổi biết xét lại, cảm thấy hổ thẹn. Không đầy một năm, mọi người đều biết nhường chỗ có cá nhiều cho người già yếu. Câu chuyện của vua Thuấn chẳng qua dùng để khuyên người đời biết nhường nhau, mà không phải nói bắt cá là tốt. Thật ra sát sinh là tội lớn, không thể vi phạm. Vua Thuấn lấy mình làm gương, từ từ cảm hóa người khác, bỏ ra mất một năm mới có kết quả. Thật là dụng tâm hết mực.
Chúng ta hiện nay sống trong xã hội có nhiều hiện tượng bại hoại, thối xấu. Muốn làm người thật rất khó. Cho nên người khác có gì không bằng mình, không nên đem sở trường của mình ra lấn lướt người khác. Người khác có gì thua kém mình, cũng đừng đem ra so với người. Mình cho dù có tài ba thông minh cũng phải giấu đi như ngu si kém cỏi. Nhìn thấy lỗi lầm người khác, tạm thời che giấu, cho họ có cơ hội cải đổi. Ngoài ra khiến họ biết e ngại, không dám làm quấy nữa. Còn nếu ép bức người thái quá, họ đến đường cùng sẽ làm liều, không còn e dè gì nữa.
Nếu thấy người khác có việc gì hay, dù nhỏ cũng phải học hỏi. Có việc gì tốt, dù nhỏ cũng phải ghi nhớ. Không nên có thành kiến tự cho là phải, mà phải biết học hỏi cái hay của người, khen ngợi tuyên dương những điều tốt đẹp của kẻ khác. Trong cuộc sống hằng ngày, phàm nói ra hay làm việc gì đều phải vì lợi ích mọi người, mà không nên xuất phát từ ý tưởng tự tư tự lợi. Nếu lập được nguyên tắc sống này, tự mình tuân hành và khiến người cùng tuân hành, thì đó mới là nhân vật vĩ đại, có độ lượng vì tất cả mọi người mà không có chút tư riêng.
Sao gọi là có lòng ái kính?
Quân tử và tiểu nhân chỉ xem bề ngoài rất dễ lầm lẫn. Bởi vì kẻ tiểu nhân thường giả dạng quân tử làm bộ nhân nghĩa, song trong lòng của người quân tử và tiểu nhân lại khác xa trời vực. Một đàn là thiện, một đàn là ác, rõ ràng như đen trắng trái nhau. Cho nên Mạnh Tử nói,
quân tử khác với tiểu nhân là ở chỗ tâm niệm.
Tâm niệm của người quân tử là thương yêu, kính trọng người. Người ta có kẻ sang người hèn, kẻ thân người sơ, kẻ thông minh người ngu độn, kẻ đạo đức người hạ lưu. Song tất cả đều có sinh mạng, có máu thịt, có tri giác không khác, nên phải bình đẳng kính yêu. Kính yêu mọi người tức là kính yêu hiền thánh. Vì sao như vậy?
Vì lẽ hiền thánh đều hy vọng mọi người trên đời đều có thể an cư lạc nghiệp, sống hạnh phúc, an lạc. Cho nên chúng ta kính yêu mọi người, khiến họ an lạc, hạnh phúc. Đó là thay thế hiền thánh, khiến thế giới an lạc, hạnh phúc.
Sao gọi là thành tựu cho người?
Ví dụ nói, một khối đá bên trong có ngọc, nếu dứt bỏ lăn lóc thì không khác gì ngói gạch, không chút giá trị. Nếu gọt đẽo khối đá đó, khiến ngọc bên trong hiển lộ, sẽ trở nên vật báo hiếm có.
Người ta cũng vậy, nếu nhờ sự dạy bảo nhắc nhở mới nên người. Cho nên thấy ai làm được việc gì tốt, biết lập chí hướng thượng, thì ta nên chỉ dẫn, cất nhắc, khen ngợi, khích lệ người đó, khiến họ trở nên nhân tài hữu dụng cho xã hội. Nếu có ai bị đổ oan, thì phải biện giải oan khuất cho họ, chia sẻ những lời ác ý quỷ báng. Phải khiến họ có thể lập thân trong xã hội, mới gọi là tận tâm sức của ta. Người lành được người hiền minh yêu mến bao nhiêu, thì bị kẻ ác thù ghét bấy nhiêu. Cho nên xưa nay tiểu nhân đố kỵ quân tử, kẻ ác thù ghét người lành là việc thường xảy ra.
Trong cùng một làng xóm, người lành thì ít, kẻ ác lại nhiều. Vì vậy, người lành thường bị kẻ ác hãm hại, khó mà có được chỗ đứng. Huống chi, kẻ hào kiệt đa số tính tình cương trực, không a chua, lại không chú ý ra vẻ bên ngoài. Những kẻ phàm tục, tầm nhìn cạn cợt, chỉ thấy bên ngoài liền đặt điều thị phi, tùy tiện phê bình. Cho nên, kẻ hào kiệt làm việc thiện dễ thất bại, người lành cũng hay bị người quỷ báng.
Gặp những trường hợp đó, chỉ có nhờ vào các bậc trưởng thượng đạo đức mới có thể khiến người ác cải tà quy chánh, bảo vệ giúp đỡ người lành, khiến họ thành công. Công đức phá dẹp tà ác, hiển phát chân chánh như vậy thật to lớn nhất.
Thank you.
sao gọi là khuyên người làm lành?
Ai sống ở đời mà không có lương tâm? Song do vì tham cầu danh lợi, đeo đuổi vật dục nên mê mờ đi lương tâm, bất chấp thủ đoạn trở nên sa đọa. Cho nên qua lại với người phải chú ý đến tư tưởng hành vi của họ, thấy hơi có biểu hiện sa đọa liền nhắc nhở cảnh giác, khiến họ thức tỉnh ăn năn. Như đánh thức người trong cơn ác mộng, chúng ta phải thức tỉnh kẻ đang bị trói buộc trong lưới phiền não, khiến họ thoát ra được an lạc mát mẻ. Lấy ân huệ để đối đãi với người như vậy thì công đức sẽ vô lượng vô biên. Thuở xưa, Hàn Văn Công từng bảo:
dùng miệng khuyên người chỉ trong nhất thời, nghe qua dễ quên, lại ở nơi khác không thể được nghe. Dùng văn tự khuyên người có thể lưu truyền vạn thế và truyền bá khắp nơi.
Cho nên làm việc thiện trong đó có lập ngôn khuyên người là việc làm công đức vô lượng. Ở đây, nói dùng lời nói và văn tự khuyên người làm lành có vẻ như còn vướng mắc vào hình thức. Song thực ra công năng của nó thực vô cùng to lớn, có thể cải hóa lòng người, thay đổi hoàn cảnh.
Chúng ta khuyên người làm lành phải khuyên cho thật thích đáng, tùy đối tượng trường hợp. Nếu gặp kẻ cố chấp không nghe, ta nên tùy duyên, đừng miễn cưỡng vô ích. Nếu ta cố nói, đó gọi là làm lỡ lời, nhiều lúc giáo đa thành quán. Còn người biết lắng nghe, tiếp thu, đáng khuyên mà ta lại không khuyên, đó gọi là làm lỡ người. Không luận là lỡ lời hay lỡ người, điều chứng tỏ ta không đủ trí tuệ phân biệt, phải tự mình cẩn thận kiểm thảo. Như vậy mới tránh khỏi lỡ lời, lỡ người.
Sao gọi là cứu người trong cơn nguy cấp?
Người sống ở đời nhiều lúc gặp phải cảnh hoạn nạn khốn khổ. Khi gặp người trong cảnh đó, ta phải xem nỗi khổ của họ là nỗi khổ của mình, tìm cách cứu giúp. Ta xem họ gặp phải cảnh oan khuất như thế nào, hoặc dùng lời nói để binh vực, biện minh lẽ công bằng cho họ, hoặc dùng mọi cách để cứu giúp họ ra khỏi cảnh khổ. Thôi Tử ở Triều Minh từng bảo:
ân huệ không phải ở nơi lớn nhỏ, chỉ cần gặp người đang cơn nguy cấp, ra tay cứu giúp là được.
Lời nói này thực xuất phát từ tâm của bậc nhân giả.
Sao gọi là làm việc lợi lớn?
Làm việc lợi lớn là lợi ích cho số đông. Ví dụ như đào kênh dẫn nước tưới ruộng, hay đắp đê để đề phòng lũ lụt, xây cầu khiến đường xá lưu thông, tiện việc đi lại, cho cơm cháo cứu giúp người đói khổ không ai cứu giúp.
Khi gặp cơ hội làm những việc như trên, phải khuyên bảo mọi người đồng lòng góp sức góp tiền để chung sức hoàn thành. Cho dù có người ngấm ngầm phỉ báng, xúc phạm, ta cũng không nên vì sợ những lời đàm tiếu vô cớ đó mà không dám làm. Ta cũng không nên vì sợ hiềm nghi cực khổ, người khác ghét ganh mà từ chối không làm.
Sao gọi là bỏ tiền bạc làm việc phước?
Trong nhà Phật, bố thí đứng đầu mọi việc thiện. Nói đến bố thí là nói đến xả bỏ. Nếu có thể xả bỏ được mọi việc thì sẽ khế hợp được bản tâm của Phật.
Người hiểu rõ được đạo lý sẽ biết xả bỏ được mọi thứ, ngay cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như Đức Phật Thích Ca trong Dân Địa Hành Bồ Tát Đạo đã từng xả thân cho cọp đói ăn, đó là một điển hình.
Trong sáu căn đã xả, ngoài sáu trần sắc, thinh hương vị xúc pháp cũng xả. Làm được như vậy thì thân tâm thanh tịnh, không có phiền não, không khác chư Phật Bồ Tát.
Nếu không xả được như vậy thì ban đầu tập xả bỏ tiền tài. Người đời thường xem trọng miếng ăn cái mặt như mạng sống, cho nên bố thí tiền bạc cũng vô cùng quan trọng. Nếu có thể khẳng khái xả bỏ tiền bạc, đối với bản thân có thể dẹp trừ tâm ích kỷ, đối với người có thể cứu giúp qua cơn cấp nạn.
Song không dễ dàng gì coi nhẹ tiền bạc. Lúc ban đầu bố thí khó tránh khỏi có chỗ miễn cưỡng. Song chỉ cần thường làm việc bố thí, trong lòng sẽ tự nhiên cảm thấy an vui, có ý nghĩa. Không có việc gì là không thí xả được. Làm được việc bố thí sẽ dễ giúp cho tâm tham lam, tự tư của ta tiêu trừ, cũng như hóa giải được sự chấp trước và treo bẩn tiền bạc.
Sao gọi là hộ trì chánh pháp?
Pháp là con mắt trí tuệ hướng dẫn nhân loại trên nẻo đường nhân sinh từ xưa đến nay, cũng là tiêu chuẩn chân lý. Nếu không có chánh pháp, làm sao giúp cho con người được trở nên tốt đẹp? Làm sao có thể giúp cho chúng sinh thoát ra rừng rậm u mê, tháo gỡ ràng trịch trói buộc? Làm sao có thể đưa hữu tình giải thoát thế giới quế trược ra khỏi biển khổ luân hồi sinh tử? tất cả đều nhờ vào chánh pháp mới có đường sáng để đi.
Cho nên chúng ta đối với chùa chiền, tượng Phật Bồ Tát, kinh điển, di huấn đều phải kính trọng. Nếu có hư hỏng phải tu bổ, chỉnh lý. Chánh pháp của Phật phải hoàn truyền sâu rộng, khiến mọi người coi trọng mới có thể báo đền ân đức Phật.
Sao gọi là kính trọng bậc tôn trưởng?
Cha mẹ, anh chị trong nhà, vua quan trong nước, cho đến người tuổi tác, đạo đức, chức vị, kiến thức hơn ta đều phải tôn kính. Trong nhà phụng dưỡng cha mẹ phải có tâm biết ân, kính yêu, hiếu thuận sâu xa, mặt luôn tỏ ra hòa nhã ôn thuận, lời nói nhẹ nhàng lễ độ. Ta phải thường thường tập theo hạnh này, lâu ngày trở nên thói quen, thành ra tánh tình tốt đẹp. Đây chính là hòa khí, phương pháp căn bản để cảm động lòng trời.
Đối với xã hội quốc gia phải tôn kính những người lãnh đạo đất nước. Phàm làm việc gì phải theo luật pháp, đừng cho rằng người ta không biết mà mặc tình vi phạm. Xét xử một người phạm tội, không luận là tội nặng nhẹ, đều phải điều tra rõ ràng cẩn thận, công bình chấp hành pháp luật. Không nên cho rằng cấp trên không biết mà làm mưa làm gió oan uổng người ta. Tôn kính các cấp trưởng quan là quy phạm từ xưa. Ai làm tròn được chữ trung chữ hiếu, con cháu sẽ được phát đạt, cho nên phải cẩn thận tuân hành.
Sao gọi là yêu tiết sinh mạng?
Người ta sở dĩ được gọi là người là nhờ có lòng trắc ẩn. Cho nên Mạnh Tử nói:
ai không có lòng trắc ẩn không thể gọi là người.
Cầu lòng dân tức là cầu được tấm lòng trắc ẩn này. Tích đức cũng chính là tích chứa tấm lòng trắc ẩn. Cho nên có lòng trắc ẩn là có nhân, có đức. Không có lòng trắc ẩn là không nhân nghĩa, đạo đức. Sách Châu Lễ bảo:
mỗi năm vào tháng giêng, khi các loài gia súc đang có mang, thì không được giết con cái để cúng tế.
Đây là vì sợ sát hại đến con vật khi còn trong bụng. Mạnh Tử nói:
quân tử tránh xa nhà bếp.
Ý nói là để bảo toàn lòng trắc ẩn của mình. Cho nên có thuyết không ăn ba thứ thịt, đó là:
thấy con vật bị giết, nghe tiếng kêu lúc bị giết, và nghi người khác vì mình mà giết.
Người sau muốn học theo lòng nhân của người trước, nếu không thể tức thời trường trai thì cũng có thể học theo cách trên, chỉ ăn ba thứ thịt thanh tịnh, không để tổn đến lòng từ bi. Theo Phật pháp, tất cả các loài súc sinh đều do đời trước gây tạo tội nghiệp nên phải đầu thai làm súc vật để trả nghiệp, nghiệp hết lại sinh làm người. Nếu lại biết tu hành vẫn có thể thành Phật. Cho nên ta ăn thịt loài súc vật cũng chính là ăn thịt chư Phật đời vị lai. Lại nữa, tất cả chúng sinh trong quá khứ từng là cha mẹ, anh em, chồng vợ, quyến thuộc lẫn nhau. Nên ta ăn thịt chúng sinh cũng chính là ăn thịt cha mẹ, anh em, chồng vợ, quyến thuộc của mình trong đời quá khứ.
Ta nay ăn thịt chúng sinh tức là đã kết nghiệp quán thù, sau này phải đọa lại làm loài súc sinh bị ăn nuốt trở lại. Nếu ta biết quán xét những đạo lý trên, thử hỏi còn lòng dạ nào sát sinh ăn thịt. Lại nữa, thịt cá có ngon cũng chỉ qua miệng là hết, hỏi cổ đã biến thành đồ bất tịnh. Sao ta lại tham chút gì giác đó mà gây tạo nghiệp tội nặng nề? Ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Cho nên rau cải, thực vật cũng đủ qua ngày.
Người chưa thể bỏ ngay được việc ăn thịt, cũng phải lần lần giảm bớt đến khi ăn chay hoàn toàn. Như vậy lòng từ bi sẽ gia tăng mỗi ngày.
Ăn chay chủ yếu là vì tránh sát sinh, nuôi dưỡng lòng từ bi. Cho nên ta phải tôn trọng, bảo vệ mạng sống của mọi loài. Cho dù là trùng kiến nhỏ nhoi, ngay cả mặc những đồ tơ lụa được dệt bằng tơ tằm cũng phải nên tránh. Nay cả chén cơm ta ăn hàng ngày cũng phải trải qua quá trình cày cuốc, dung trồng, nấu nướng. Trong có biết bao nhiêu côn trùng đã chết để nuôi mạng sống cho ta. Nghĩ đến điều này, ta phải quý tiết cơm gạo, không được phung phí, coi thường. Ai phung phí coi thường cơm gạo thức ăn, tức đồng với tạo tội sát sinh không khác. Còn dư trong cuộc sống hàng ngày vô ý lỡ sát sinh hay giẫm đạp lên loài trùng kiến thì không biết nhiều đến số bao nhiêu. Cho nên phải cẩn thận tránh được nhiều chừng nào thì tốt chừng nấy. Tô Đông Pha từng có câu thơ:
vì thương chuột đói chừa cơm lại, sợ thiêu thân chết chẳng thắp đèn.
Thật là nhân hậu biết bao.
Việc thiện thật vô cùng vô tận. không nói sao hết được. Chỉ có thể lược nói 10 việc thiện như trên. Chỉ cần chúng ta nỗ lực hành thiện, tùy chỗ, tùy duyên, thì công đức sẽ vô lượng.
Cứu giúp người nguy khó, cách thức có rất nhiều. Nói đơn giản 10 điều. 1. Giúp người làm thiện. 2. Giữ lòng yêu kính. 3. Thành tựu cho người. 4. Khuyên người làm lành. 5. Cứu người nguy cấp. 6. Làm việc lợi lớn. 7. Xã tài làm phước. 8. Hộ trì chánh pháp. 9. Kính trọng tôn trưởng. 10. Yêu tiết sinh mạng. Này nói đến cách làm người. Sống trong xã hội, ta không thể không qua lại tiếp xử với người khác, cho nên cách làm người cũng phải hết sức chú ý. Trong cách làm người, điều quan trọng là khiêm tốn. Người khiêm tốn nhất định sẽ được nhiều người ủng hộ và tín nhiệm. Lại nữa, người biết khiêm tốn có thể học hỏi để đổi mới mỗi ngày, không những tiến bộ về mặt học vấn, kiến thức, mà phương diện đạo đức ứng xử vân vân cũng không ngừng tiến bộ. Cho nên tất cả lợi ích đều nhờ đức tính khiêm tốn mà có.
Chương này bàn về những lợi ích do đức khiêm tốn đem lại, cũng như nói đến sự ứng nghiệm của đức tính này. Kính mong mọi người suy xét cẩn thận, đừng xem qua loa, nhất định được lợi ích lớn. Kinh Thư nói:
tự mãn sẽ tổn hại, khiêm tốn được lợi ích. Lời xưa thật đúng tay, lời xưa thật đúng tay.
Quẻ Kim trong kinh dịch nói:
trong đạo lý của trời, không luận việc gì, nếu tràn đầy sẽ tổn giảm, còn khiêm hư sẽ được lợi ích. Trong đạo lý của đất, không luận vật gì, nếu sung mãn sẽ tổn hại, không thể tốt đẹp mãi, còn nếu khiêm hạ sẽ được thấm nhuần, không khô kiệt. Giống như chỗ đất thấp sẽ có nước chảy đến, làm đầy nơi khiếm khuyết. trong đạo lý của quỷ thần, phàm kiêu ngạo tự mãn sẽ khiến bị hại, khiêm tốn sẽ khiến được phước. Còn trong đạo lý của người, ai cũng chán ghét kẻ kiêu ngạo tự mãn, yêu quý người khiêm tốn hạ mình.
Như vậy, trời đất quỷ thần và con người đều coi trọng khiêm hạ. 64 quẻ trong kinh dịch nói đến đạo lý biến hóa trong trời đất âm dương, dạy cho ta phương pháp làm người. Trong mỗi quẻ đều có kiết, có hung. Quẻ hung cảnh giác răn người bỏ ác làm lành. Quẻ kiết khích lệ người mỗi ngày một tiến bộ. Chỉ có quẻ khiêm hoàn toàn là diệt kiết tường. Kinh thư cũng nói:
tự mãn sẽ gặp phải tổn hại, khiêm tốn sẽ được lợi ích.
Tôi nhiều lần đi thi cùng với các bạn học, mỗi lần đều nhận thấy những thư sinh nghèo khi sắp thành đạt, trên nét mặt của họ đều hiện ra vẻ khiêm cung, an ổn rõ ràng. Năm Tân Hợi, tôi đến kinh thành đi thi hội. Quê gia hội của tôi, số người cùng đi thi có khoảng 10 người. Trong đó, Đinh Kính Vũ là người trẻ tuổi nhất, lại vô cùng khiêm cung. Tôi bảo với Phí Cẩm Pha, cũng là người cùng đi thi: Đinh Kính Vũ năm nay nhất định thi đậu. Phí Cẩm Pha hỏi:
làm sao mà biết?
Tôi bảo: chỉ có người khiêm tốn mới được hưởng phước báo. Ông nhìn xem, trong số 10 người chúng ta, có ai thành thật trung hậu, khiêm nhường như Kính Vũ không? Có ai cung kính, hòa thuận, cẩn thận như Kính Vũ không? Có ai bị nhục mạ, hủy báng mà vẫn im lặng như Kính Vũ không? Một người làm được như vậy thì trời đất quỷ thần sẽ bảo hộ cho họ, sao lại không thành đạt? Sau đó, quả nhiên Kính Vũ thi đỗ. Năm Đinh Sửu, tôi ở chung với Phùng Khai Chi tại kinh thành. Trông thấy ông ta rất khiêm tốn, nét mặt luôn tỏ ra hòa nhã, không có chút kiêu ngạo, hoàn toàn thay đổi so với tính khí ông ta lúc nhỏ. Ông ta có một người bạn, tánh tình chánh trực, tên là Lý Tề Nghiêm, thường phê bình ông ngay trước mặt. Mỗi khi như vậy, Phùng Khai Chi đều hòa nhã tiếp thu lời phê bình của bạn, không hề phản đối một câu. Tôi bảo với Phùng Khai Chi, một người được hưởng phước, phước đức đó nhất định có nguyên nhân của nó. Một người gặp họa, tai họa đó nhất định có nguyên nhân của nó. Chỉ cần tâm của ta khiêm tốn, trời sẽ gia hộ. Ông năm nay nhất định sẽ thi đỗ. Sau đó, quả nhiên Phùng Khai Chi có tên trên bảng vàng. Năm Nhâm Thìn, tôi vào kinh ra mắt vua, trông thấy một thư sinh tên là Hạ Kiến, khiêm tốn nhún nhường, không có một chút kiêu ngạo. Khi trở về, tôi bảo với bạn bè, phàm trời muốn cho người nào được thành đạt thì trước hết khiến người đó phát trí tuệ. Trí tuệ này khiến họ tự nhiên từ giảo hoạt trở nên thành thật, từ phóng túng tự biết ước thúc. Hạ Kiến ôn hòa đôn hậu đến mức như vậy, chứng tỏ đã phát trí tuệ, trời nhất định sẽ ban phúc cho ông. Sau đó, quả nhiên Hạ Kiến thi đậu. Giang Âm có một thư sinh tên là Trương Quý Nghiêm, học vấn uyên thâm, văn chương xuất sắc, rất nổi tiếng trong giới thư sinh. Trong kỳ thi Hương năm Giáp Ngọ, ông ta ở nhờ trong chùa đợi kết quả thi. Đến khi công bố kết quả, không ngờ lại không có tên ông. Ông không phục, mắng quan giám khảo là không có mắt, không thấy được chỗ hay trong văn của mình. Lúc đó, có một vị đạo sĩ đứng bên cạnh mỉm cười. Trương Quý Nghiêm liền đem cơn giận của mình trút sang đạo sĩ. Đạo sĩ lại nói:
văn của ông nhất định không hay.
Trương Quý Nghiêm càng nóng giận bảo:
ông không có xem văn của tôi, sao lại biết đó không hay?
Đạo sĩ trả lời:
tôi thường nghe người ta bảo, làm văn quan trọng nhất ở chỗ tâm bình khí hòa. Nay thấy ông nóng giận mắng quan giám khảo, chứng tỏ trong tâm vô cùng bất bình, tánh khí nóng nảy. Thử hỏi, như vậy văn làm sao mà hay được?
Trương Quý Nghiêm nghe xong không thể không phục, trở lại thỉnh giáo vị đạo sĩ. Đạo sĩ nói:
muốn thi đậu công danh, bản thân ông nhất định phải cải đổi.
Trương Quý Nghiêm hỏi:
số mạng đã như vậy, làm sao mà thay đổi được?
Đạo sĩ bảo:
tạo ra số mạng tuy rằng ở nơi trời, song quyền thay đổi lại ở nơi ta. Chỉ cần ông chịu khó làm việc thiền, tích âm đức, thì có việc phước gì mà không cầu được.
Trương Quý Nghiêm bảo:
Tôi là một thư sinh nghèo, biết có thể làm được việc thiện gì đây?
Đạo sĩ nói:
Làm việc thiện, tích âm đức đều xuất phát từ tâm. Chỉ cần tâm ta chí thành làm việc thiện là công đức vô lượng vô biên. Như khiêm tốn cũng là một việc thiện mà không phải bỏ tiền ra làm. Ông sao lại không biết phản tỉnh, thấy khả năng của mình còn kém, trở lại mắng giám khảo bất công?
Trương Quý Nghiêm nghe lời đạo sĩ, từ đó về sau dẹp bỏ tâm kiêu mạn, chú ý ước thúc lấy mình, mỗi ngày đều gắng công làm lành, tích âm đức. Đến năm Đinh Dậu, một hôm ông nằm mơ trông thấy đến một nơi nhà cửa to lớn, nhìn thấy một danh sách thi đậu, trong đó có nhiều chỗ để khuyết. Ông không hiểu mới hỏi người bên cạnh:
Đi là cái gì?
Người đó trả lời:
Đây là danh sách thi đậu của năm nay.
Trương Quý Nghiêm lại hỏi:
Sao trong danh sách lại có nhiều chỗ để khuyết?
Đáp:
Cõi âm đối với những người đi thi 3 năm xét duyệt một lần, phải là người không có lỗi lầm, tích chứa âm đức mới có tên trong sổ này. Như phần trước trong danh sách để trống, đó là tên của những người lẽ ra thi đậu, song do vì phạm phải tội lỗi nên bị xóa tên.
Kế đó lại chỉ một hàng trong danh sách nói:
Ông 3 năm nay rất chú ý việc ước thúc bản thân, không có phạm lỗi, có lẽ sẽ bổ khuyết vào chỗ này. Hy vọng ông tự biết trân trọng, đừng phạm sai lầm.
Sau đó trong kỳ thi hội, quả nhiên họ Trương được trúng tuyển hạng thứ 105. Qua những chuyện đã xảy ra ở trên, chúng ta biết rằng xung quanh đều có quỷ thần giám sát hành vi của mình. Do đó, việc lành lợi ích cho người phải nỗ lực làm, việc ác tổn hại đến người phải cố gắng tránh. Cho nên tất cả thiện ác, lành dữ đều do ta quyết định. Lòng mình giữ lương thiện, ước thúc mọi hành vi bất thiện không đắc tội với quỷ thần trời đất, và khiêm tốn không kiêu ngạo tự mãn chính là căn bản của phước đức. Còn những người kiêu ngạo nhất định không phải là bậc khí lượng to lớn dài lâu, cho dù họ có thành đạt cũng chỉ một thời, không cách gì hưởng phước lâu dài. Người không khiêm tốn không chịu học hỏi, và cũng không ai thích dạy bảo cho họ. Khiêm tốn vô cùng quan trọng, có thể giúp ta học hỏi được bao điều hay lẽ phải. Người khác có gì hay, có việc gì thiện liền theo học, được việc lành vô cùng vô tận. Nhất là trong việc tu dưỡng đạo đức, khiêm tốn đóng một vai trò quan trọng hàng đầu.
Long thần hộ pháp ở bên ta, lành dữ ta làm khó giấu qua. Khiêm tốn học điều lành lẽ phải, tự nhiên phước đức sẽ hàng xa, tự nhiên phước đức sẽ hàng xa.
Cổ nhân có câu:
Cầu công danh được công danh, cầu giàu sang được giàu sang. Người có chí lớn như cây có rễ, sẽ sinh ra cành lá hoa trái.
Muốn thành tựu được chí lớn, người ta phải tâm tâm niệm niệm khiêm tốn. Có việc gì lợi ích cho người, dù nhỏ mảy may cũng ra sức làm. Như vậy sẽ tự nhiên cảm động đến trời đất. Làm phước hoàn toàn ở nơi ta, chỉ cần ta quyết tâm làm là được. Những người mưu cầu công danh hiện nay thực ra không có quyết tâm, hành tâm, chân tâm, mà chỉ tùy hứng, tùy tiện trong nhất thời. Mạnh Tử nói với Tề Tuyên Dương:
Đại Dương yêu thích âm nhạc, nếu yêu thích đến đúng mức thì có thể khiến vận mệnh nước Tề hưng thịnh. Nhưng Đại Dương yêu thích âm nhạc chỉ vì tìm cầu niềm vui cho cá nhân mà thôi. Nếu Đại Dương biết đem tâm tìm cầu niềm vui riêng mình mở rộng ra, khiến có thể cùng nhân dân chia sẻ niềm vui, khiến mọi người được vui, thì lo gì vận mệnh nước Tề không hưng thịnh.
Tôi nghĩ việc cầu công danh đạo lý cũng như vậy. Phải thực hiện việc cầu công danh này dựa trên sự tâm tích đức hành thiện, đồng thời phải gắng hết sức mình làm, thì vận mạng và phước báo đều do ta quyết định.
Thưa các vị, nghe xong sách Cải Đổi Vận Mạng này, trong tâm của các vị chắc hẳn có nhiều xúc cảm, được lợi ích không nhỏ. Đây là một quyển sách cảm động lòng người, tịnh hóa nhân tâm. Về mặt văn chương, quyển sách này tuy bề ngoài dễ hiểu, song thực ra trong đó chứa đựng biết bao nhiêu triết lý nhân sinh sâu xa, cần phải dụng tâm thể nhận mới thấy được giá trị của nó.
Cho nên
Kính mong các vị nghe xong hãy nghe đi nghe lại nhiều lần, đọc xong hãy đọc đi đọc lại nhiều lượt, để củng cố tăng trưởng tín tâm, học theo gương của Liễu Phàm tiên sinh, bỏ ác làm lành, tu nhân tích đức, để cải đổi vận mạng xấu ác khổ đau thành vận mạng tốt đẹp hạnh phúc cho mình. Tương lai thực ra ở trong tay chúng ta, không luận về mặt học nghiệp, sự nghiệp, gia đình, cho đến trở thành thánh hiền, đều dựa trên căn bản này mà thành tựu mỹ mãn.
Vì lợi ích cho số đông, sách cải đổi vận mạng này không có giữ bản quyền, cho nên rất mong mọi người cùng phát tâm in ấn, san băng ghi âm, để kết duyên lành cùng đại chúng trong xã hội. Mong rằng nhờ đó sẽ khiến lòng người trở nên lương thiện, mọi người biết sống một nếp sống đạo đức tốt đẹp. Nếu biết học theo đây, không làm các việc ác, gắng sức làm điều lành, thanh tịnh tâm ý mình, thì cá nhân sẽ thăng hoa, gia đình sẽ mỹ mãn, xã hội sẽ an định, đất nước sẽ an vui, và thế giới sẽ hòa bình.